Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 26 tháng 11 năm 2022. Nhà sản xuất ô tô điện VinFast cho biết họ đã vận chuyển lô hàng đầu tiên gồm gần 1.000 chiếc xe sang Hoa Kỳ, đạt mục tiêu sau 5 năm về phát triển một trung tâm sản xuất ô tô tại quốc gia Đông Nam Á để bán cho các thị trường Bắc Mỹ và châu Âu.
As soon as we start manufacturing cars in the US, our customers will be eligible to the $7,500 tax incentive.
Những tin tức nổi bật khác về Việt Nam và thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có: Tòa trọng tài thường trực quốc tế mở văn phòng đại diện tại Việt Nam. Anh công bố gói viện trợ thêm nhiều triệu bảng cho Ukraine. Các biện pháp chống dịch COVID hà khắc của Trung Quốc đang gây bất bình cho người dân và doanh nghiệp. Ca sĩ người Canada bị Trung Quốc kết án 13 năm tù vì tội hiếp dâm. Và nhiều tin khác nữa, mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Nhà sản xuất ô tô điện Việt Nam VinFast cho biết hôm 25 tháng 11 rằng họ đã vận chuyển lô hàng đầu tiên gồm 999 chiếc xe sang Hoa Kỳ, đạt mục tiêu sau 5 năm về phát triển một trung tâm sản xuất ô tô tại quốc gia Đông Nam Á này để bán cho các thị trường Bắc Mỹ và châu Âu, theo hãng tin Reuters. Những chiếc xe đầu tiên này dự kiến sẽ được giao cho khách hàng vào cuối tháng 12, công ty cho hãng tin Reuters biết. Bà Lê Thị Thu Thủy, Tổng giám đốc điều hành của VinFast cho biết một số xe thuộc dòng tiện ích thể thao điện VF8 được xuất đi hôm 25 tháng 11 sẽ được chuyển đến hãng cho thuê ô tô Autonomy của Mỹ, nhưng phần lớn sẽ đến tay những người mua lẻ đã đặt mua xe. Bà Thủy cho biết VinFast dự kiến sản xuất lô xe thứ hai sang Mỹ, thị trường xuất khẩu hàng đầu của hãng, vào khoảng tháng Giêng 2023. VinFast trong quá trình xây dựng một nhà máy sản xuất ô tô điện ở bang North Carolina. Bà Thủy cho biết công ty dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất tại nhà máy ở bang North Carolina vào tháng 7, 2024. Và xe điện được sản xuất ở đó sẽ đủ điều kiện nhận ưu đãi theo các điều khoản của đạo luật giảm lạm phát do Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ký. Đạo luật giảm lạm phát của Mỹ yêu cầu các nhà sản xuất ô tô phải có 50% khoáng chất trọng yếu, là các khoáng chất phi nhiên liệu hoặc nhiên liệu khoáng thiết yếu đối với nền kinh tế hoặc an ninh quốc gia của Mỹ, được sử dụng trong pin xe điện có nguồn gốc ở Bắc Mỹ hoặc các đồng minh của Hoa Kỳ vào năm 2024, tăng lên 80% vào cuối năm 2026. Các nhà sản xuất ô tô lớn cho biết những mục tiêu đó là không thực tế và hiện nay không rõ liệu VinFast sẽ đáp ứng nhu cầu tìm nguồn cung ứng như thế nào. Bà Thủy nói với hãng tin Reuters.
It doesn't really impact our sales strategy in the US.
IRA không thực sự ảnh hưởng đến chiến lược của chúng tôi ở Mỹ. Ngay sau khi chúng tôi bắt đầu sản xuất ô tô ở Mỹ, khách hàng của chúng tôi sẽ đủ điều kiện để được ưu đãi thuế $7,500.
To the $7,500 tax incentive.
Vào tháng trước, VinFast cho biết Autonomy đã đạt 2.500 xe điện, đơn đặt hàng lớn nhất của công ty cho đến nay. VinFast cho biết họ đã có tổng cộng gần 65.000 đơn hàng trên toàn cầu và dự kiến sẽ bán được 750.000 xe điện hàng năm vào năm 2026. Dự án nhà máy của VinFast ở bang North Carolina đang chậm tiến độ nhiều tháng. Căn cứ để nói như vậy là việc đối chiếu các chỉ tiêu ban đầu của công ty cũng như thực tế là lô hàng xe điện đầu tiên do VinFast chế tạo không đạt được mục tiêu ban đầu là đến tháng 12 phải giao được 5.000 xe ô tô do nhà sản xuất ở Hải Phòng sản xuất. Đại diện của VinFast cho biết số xe xuất xưởng trong đợt đầu tiên được chọn là 999 vì đây được coi là con số may mắn ở Việt Nam. Hãng tin Reuters dẫn lời bà Thủy nói, không có con số nào may mắn hơn 999. Lãnh đạo công ty cho biết, con tàu vận tải thuê của Panama để vận chuyển lô xe điện VinFast đầu tiên này có khả năng chở tới 2.000 chiếc.
Tòa trọng tài thường trực PCA vừa khai trương văn phòng đại diện mới ở Hà Nội vào ngày 24 tháng 11 dưới sự chủ trì của Tổng thư ký PCA Maxim Zipelak và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn. Đây là văn phòng thứ tư của PCA, ngoài trụ sở chính ở La Hague và các văn phòng ở Mauritius, Buenos Aires của Argentina, Singapore và Vienna của Áo. PCA được thành lập vào năm 1899, là một tổ chức liên chính phủ cung cấp các dịch vụ giải quyết tranh chấp liên quan đến các quốc gia, pháp nhân nhà nước, tổ chức quốc tế cũng như các pháp nhân tư nhân. Các dịch vụ của PCA chủ yếu được sử dụng ở châu Âu và châu Á. Trong các vụ việc được xử lý vào năm 2021, khoảng 47% các bên tranh chấp đến từ khu vực Tây Âu và các nước khác thuộc nhóm khu vực của Liên Hiệp Quốc và 40% đến từ khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Phần lớn các tranh chấp do PCA giải quyết là tranh chấp liên quan đến nhà nước, tuy nhiên phạm vi giải quyết của PCA cũng được mở rộng sang khu vực tư nhân. Trong số những vụ nổi tiếng mà PCA giải quyết có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến lợi ích của Việt Nam, bao gồm phán quyết năm 2016 của PCA về vụ kiện Biển Đông giữa Trung Quốc và Philippines. Trong đó, PCA tuyên bố không có cơ sở pháp lý đối với đòi hỏi quyền lịch sử của Trung Quốc về những tài nguyên tại các vùng biển nằm trong bản đồ đường chín đoạn ở Biển Đông mà nước này tuyên bố và đưa ra yêu sách đòi toàn bộ chủ quyền Biển Đông, gây ra tranh chấp với các nước Brunei, Đài Loan, Malaysia, Philippines và Việt Nam. Một số nhà đầu tư cũng đã chọn tòa này làm nơi để giải quyết tranh chấp trong các vụ kiện chống lại chính phủ Việt Nam, như vụ kiện của doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình, của bà Đặng Thị Hoàng Yến. Văn phòng mới của PCA tại Hà Nội có nhiệm vụ điều hành các phiên xét xử và các cuộc họp của PCA, đồng thời cung cấp các dịch vụ hành chính để hỗ trợ cho các bên và trọng tài viên tiến hành tố tụng trọng tài dưới sự bảo trợ của PCA, nơi đóng vai trò là kênh liên lạc chính thức và bảo đảm lưu giữ tài liệu an toàn. Việc mở văn phòng đại diện của PCA được xem là một bước tiến tới hiện thực hóa các cam kết giữa Việt Nam và PCA trong nghị định thư được ký kết vào năm 2021, đồng thời phục vụ cho nhu cầu giải quyết tranh chấp đang phát triển của các quốc gia và tổ chức khác trong những năm tới. Việt Nam đã tham gia vào PCA vào năm 2012 bằng việc ký kết Công ước La Hay 1907 về giải quyết tranh chấp quốc tế ở Thái Bình Dương. Phía Việt Nam cho biết Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trao đổi và xúc tiến các hoạt động với PCA về việc mở cơ quan đại diện từ năm 2014. Hai bên đã ký thỏa thuận nước chủ nhà vào năm 2014 và tiến đến ký kết nghị định thư vào năm 2021.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Ngoại trưởng Anh James Cleverly đã công bố gói tài trợ thêm hàng triệu bảng Anh cho Ukraine trong chuyến thăm Kiev hôm 25 tháng 11, khi nước này đối phó với các cuộc oanh tạc của Nga vào cơ sở hạ tầng trọng yếu và lúc mùa đông mới bắt đầu. Ngoại trưởng Cleverly đã gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky, Bộ trưởng Ngoại giao Dmytro Kuleba và lên án Nga nhắm vào dân thường, bệnh viện và cơ sở hạ tầng năng lượng trong các cuộc tấn công gây mất điện trong nhiều ngày ở thủ đô Kiev. Văn phòng Tổng thống Zelensky đã đăng một đoạn video quay cảnh Tổng thống Ukraine bắt tay với ông Cleverly. Tổng thống Ukraine nói rất vui được gặp Bộ trưởng, ngài được hoan nghênh. Trước đó trong ngày, ông Cleverly gặp người đồng cấp phía Ukraine, ông Kuleba, và nói rằng anh kề vai sát cánh với Ukraine khi tuyên bố khoản hỗ trợ mới.
So today I am announcing further funding to the Partnership Fund for Resilient Ukraine.
Hôm nay tôi công bố tài trợ thêm cho Quỹ Đối tác vì Ukraine kiên cường để hỗ trợ chính phủ Ukraine, giới chức địa phương và cộng đồng Ukraine xây dựng lại cơ sở hạ tầng quan trọng ở các thành phố, thị trấn và làng mạc đã được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của Nga.
In cities, towns and villages that have been liberated from Russian occupation.
Ngoại trưởng Anh còn nói rằng ông đã tận mắt chứng kiến những nỗ lực của Anh đã giúp những người dân Ukraine dũng cảm kháng chiến và tái thiết như thế nào, cũng như cam kết rằng Anh sẽ tiếp tục hỗ trợ chừng nào còn cần thiết để Ukraine, mà ông gọi là đất nước phi thường, phục hồi từ chiến tranh. Trước đó, tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã có chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ cho Ukraine mà những người tiền nhiệm của ông đã thực hiện. Các ca mắc COVID mới ở Trung Quốc gia tăng trở lại, với gần 33.000 ca mới được ghi nhận ở các địa phương hôm 24 tháng 11, khi nhiều thành phố báo cáo các ổ dịch đã khơi mào các lệnh phong tỏa trên diện rộng và các biện pháp hạn chế đi lại và kinh doanh khác. Lệnh phong tỏa gây ra nỗi bất mãn đang âm ỉ trong người dân và các doanh nghiệp ở Trung Quốc, vốn đang đối phó với các biện pháp kiểm soát COVID-19 ngặt nghèo hơn. Phòng Thương mại Pháp ở Trung Quốc đã kêu gọi giới chức nước này thực hiện sao cho đúng đắn các biện pháp chống dịch tối ưu hóa được công bố 2 tuần trước. Lời kêu gọi này chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội sau khi Đại sứ quán Pháp đăng tải trên tài khoản Weibo của họ hôm 24 tháng 11. Việc công bố 20 biện pháp này vào lúc số ca nhiễm gia tăng đã khiến chính quyền phản ứng mạnh tay theo phương châm chống dịch Zero Covid nghiêm ngặt của Trung Quốc, đã gây ra sự bối rối và bất trắc ở các thành phố lớn, bao gồm cả Bắc Kinh, nơi nhiều cư dân bị nhốt trong nhà. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh hôm 25 tháng 11 nói rằng chính phủ ở Bắc Kinh đã thực hiện các biện pháp phù hợp để giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn khi đối phó với COVID-19.
Trong khi tiếp tục với các nỗ lực ngăn chặn COVID-19, chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét và cập nhật các biện pháp phù hợp với những tiến triển mới nhất, và bảo đảm rằng các biện pháp của chúng tôi dựa trên cơ sở khoa học và có mục tiêu để giảm thiểu tác động của dịch bệnh đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Trung Quốc.
Trung Quốc biện hộ cho chính sách Zero Covid mang dấu ấn của Chủ tịch Tập Cận Bình là giúp cứu mạng người và cần thiết để giữ cho hệ thống y tế không bị quá tải. Nhiều nhà phân tích cho rằng các biện pháp chống dịch chỉ được nới lỏng đáng kể sớm nhất là từ tháng 3 hay tháng 4 năm sau, với một số chuyên gia cảnh báo rằng Trung Quốc phải tăng cường chích ngừa nhiều hơn và thay đổi thông điệp ở một đất nước mà nỗi sợ về COVID đang dâng cao. Một tòa án ở Bắc Kinh vừa kết án ca sĩ người Canada Ngô Diệc Phàm 13 năm tù sau khi kết luận rằng ca sĩ này phạm một số tội bao gồm hiếp dâm. Chỉ hơn một năm sau khi Ngô Diệc Phàm bị bắt ở Trung Quốc, nơi anh được sinh ra và xây dựng sự nghiệp hái ra tiền, ca sĩ này còn được biết đến với cái tên Chris Guo. Tòa án ở quận Triều Dương cho biết điều tra cho thấy từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2020, ca sĩ 32 tuổi đã cưỡng hiếp 3 phụ nữ. Từng là thành viên nhóm nhạc K-pop EXO, siêu sao này đã trở lại Trung Quốc vào năm 2014 để theo đuổi sự nghiệp solo. Ngô Diệc Phàm đã bị giam giữ vào ngày 31 tháng 7 năm ngoái, sau khi một sinh viên Trung Quốc 18 tuổi công khai cáo buộc anh ta dụ dỗ cô và các cô gái khác, trong đó có người dưới 18 tuổi, quan hệ tình dục với anh. Vào thời điểm đó, nữ sinh viên này nói với truyền thông rằng Ngô Diệc Phàm đã dụ dỗ cô quan hệ tình dục khi cô mới 17 tuổi, sau khi mời cô uống rượu. Ca sĩ này cũng bị yêu cầu đóng 600 triệu nhân dân tệ, tức khoảng gần 84 triệu đô la vì che giấu thu nhập cá nhân và các tội về thuế khác, theo Cục Thuế cho biết. Trong một lần tham dự lễ trao giải thưởng âm nhạc ở Mỹ trước đây, ca sĩ người Canada nói với phóng viên trên thảm đỏ về sự thiếu tự do ngôn luận ở Trung Quốc.
Tôi cảm thấy như bạn có thể nói những gì bạn muốn và mọi người có quyền nói bất cứ điều gì họ muốn ở đây. Tôi không thể làm điều đó ở Trung Quốc, vì rõ ràng Trung Quốc là một nơi hoàn toàn khác, trong khi ở Mỹ mọi người dường như được tự do nói bất cứ điều gì họ muốn.
Vào thời điểm bị bắt giam, Ngô Diệc Phàm là đại sứ của 15 thương hiệu như Burberry, Lancome, Louis Vuitton và Porsche. Tất cả các thương hiệu này đều ngay lập tức cắt đứt quan hệ với anh. Tòa án cho biết Ngô Diệc Phàm sẽ bị trục xuất, mặc dù các luật sư ở Trung Quốc cho biết những vụ trục xuất như vậy thường diễn ra sau khi hoàn thành bản án. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.